trình phát thanh Cuộc sống an toàn. Cuộc sống an toàn. Chương trình Cuộc sống an toàn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những bức ảnh hoạt hình sinh động, đẹp mắt với nhiều chủ đề khác nhau liên tục được cộng đồng mạng đăng tải và chia sẻ trong thời gian gần đây. Đó là những hình ảnh được người dùng chuyển đổi từ hình ảnh thật sang một ứng dụng có tên là Lovesy. Theo đó, Lovesy là ứng dụng nhằm tạo ra các ảnh động, video với nhiều chuyển cảnh thú vị. Anh Trần Ý, anh Hồ Ngọc Quang Phú Vinh và anh Lê Quỳnh Đức, sinh viên trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ cho biết.
Cũng sẽ thấy ấn tượng là do những cái chi tiết khi mà mình lên thành một tấm hình của phong cách hoạt hình thì nó sẽ tương hòa với nhau hơn là so với những tấm hình mà mình chụp bằng bình thường, thì có những cái điểm sáng tối tương phản nó hơi lệch nhau quá nhiều.
Mình chụp lên rồi mình đăng story trên Facebook gì đó, hoặc là mình chỉnh sửa thành các video clip ngắn rồi mình đăng lên mình khoe cho bạn bè xem.
Có nhiều phong cách chỉnh sửa ảnh như là kiểu cổ trang thì mình có thể là thêm họa tiết đồ kia lên. Nhưng mà đối với anime thì đặc trưng là đôi mắt to, cổ nhỏ và mũi cao, da trắng.
Người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại, truy cập và tải ảnh. Chưa đầy 30 giây xử lý là một bức ảnh hoạt hình theo phong cách Nhật Bản hay còn gọi là anime đã được tạo thành. Từ đó đã thu hút được nhiều người sử dụng, mà đặc biệt là giới trẻ. Thạc sĩ Quỳnh Ngọc Thái Anh, Khoa Khoa học Máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ có nhận xét về trào lưu này như sau.
Đầu tiên, theo quan điểm của mình thì đây là một trào lưu rất thú vị vì nó đáp ứng đúng cái nhu cầu thiết yếu của giới trẻ hiện tại là thể hiện bản thân, đồng thời tạo ra những hình ảnh thú vị mà thông qua đó các bạn có thể thu hút được cái lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Nhưng bên cạnh thú vị thì trào lưu này cũng tiềm tàng một vài nguy cơ nguy hiểm. Đầu tiên, cái việc chúng ta chụp hình đưa vào một cái app thì việc này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, hiện tại hầu hết với những chính sách sử dụng thông qua những cái app mà người dùng gần như sẽ không đọc, thì cái đơn vị phát triển app hoàn toàn có quyền sử dụng những hình ảnh mà chúng ta đã cung cấp. Với những hình ảnh này, nếu đơn vị cung cấp app đó là những đơn vị lừa đảo, thì họ có thể sử dụng công nghệ AI khác đi kèm để có thể tạo thành những cái ứng dụng lừa đảo. Ví dụ với công nghệ deepfake, họ có thể chuyển gương mặt mà bạn đã chụp thành một gương mặt khác, chuyển lời nói của bạn nói thành một lời nói khác, thì nó tạo nên nhiều hậu quả rất là khôn lường.
Trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về chỉnh sửa ảnh anime cũng như để đảm bảo thông tin người dùng trên không gian mạng, thạc sĩ Quỳnh Ngọc Thái Anh có những khuyến cáo như thế này.
Việc cơ bản đầu tiên với kinh nghiệm của chúng ta thì hãy đảm bảo rằng ứng dụng đó được tải từ nguồn chính thức từ Google Play App Store. Thì cái việc này ít nhất một phần là đảm bảo được cái nguồn gốc và những cam kết ràng buộc về chính sách của cái app là đảm bảo an toàn cho người dùng. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng thì người dùng cũng nên lưu ý lúc nào và thời điểm nào thì camera của ứng dụng đã được bật. Một số ứng dụng tuy là được cam kết rõ ràng nhưng có thể nó sẽ được ghi âm, ghi hình trong những lúc không người dùng không tương tác với app, thì điều này cực kỳ nguy hiểm. Một phần nào đó có thể nhận ra được là cái đoạn video call đó, cái gương mặt đó có phải là gương mặt thật hay là gương mặt tái tạo với AI. Thì đầu tiên là chúng ta có thể quan sát cái cảm xúc trên gương mặt. Thì hầu hết với công nghệ ở thời điểm hiện tại thì cái cảm xúc được tạo ra bởi một cái AI nó cũng chưa quá đa dạng phong phú. Nên là nếu chúng ta cảm thấy cái cử động của gương mặt hoặc cách nói chuyện của gương mặt này nó không hoàn toàn tự nhiên như là bạn bè chúng ta, thì chúng ta lập tức có thể nghi ngờ. Một trong những cái kinh nghiệm thứ hai là nếu trong trường hợp bạn đang nghi ngờ cái gương mặt đang nói chuyện với bạn là tạo ra với AI, thì bạn có thể đặt ra một vài cái tình huống nó khác biệt, giống như là yêu cầu cái người nói chuyện có thể là xoay camera để họ xem nhiều góc khác nhau. Thì với công nghệ hiện tại thì cái góc tái tạo đa số là góc trực diện, còn những góc xuyên hoặc là góc khác thì nó chưa làm được. Và kinh nghiệm lớn nhất là người dùng cần phải nhận ra được cái câu nói của cái đơn vị AI đó có cách xưng hô hoặc có cách diễn đạt nó trở nên khác thường hoặc trở nên quá chỉnh chu hơn. Thì đó là những cái dấu hiệu cơ bản nhất giúp chúng ta phát hiện cái đơn vị hoặc là cái đối tượng nói chuyện chúng ta là một đối tượng AI có thể lừa đảo. Những cái đơn vị lừa đảo thường theo một nguyên tắc cơ bản là họ cố tình làm giả cái đường link để khi người dùng truy cập cái đường link đó thì sẽ nhầm vào đường link lừa đảo. Thì người dùng cần phải cẩn trọng trong việc click vào những cái đường link lạ hoặc là cẩn trọng với những cái số điện thoại lạ.
Môi trường mạng xã hội luôn tiềm ẩn các hoạt động tội phạm cũng như hành vi vi phạm pháp luật dưới nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Vì vậy, bên cạnh vào cuộc của các cơ quan chức năng thì người dân cũng cần cảnh giác và nâng cao ý thức trong việc bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt khi dùng các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Thời gian dành cho chương trình Cuộc sống an toàn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại.